được để mà giữ nó. Không giữ tâm ở đây có nghĩa là cả ngày cứ phóng chạy theo duyên trần. Và khi chạy theo duyên trần, chuyện này là chuyện mình đó nghe, chứ không phải nói chuyện một Phật tử, một chúng sanh nào hết đâu. Khi phóng chạy theo duyên trần thì gặp việc vừa ý thì mình thích thú. Nếu mà không vỗ tay cười hỷ hạ thì mình cũng cười trong bụng. Còn gặp việc nghịch ý thì thế nào ha? À, thì mình trong bụng thì bực bội. Còn nếu không thì ngoài mặt mình cũng nhăn mặt. Còn nếu nặng hơn nữa thì trong lòng có cái tâm ghét, giận hoặc oán hờn, vân vân. Nếu mà cứ theo thuận với nghịch đổi dời mà tâm như vậy, dính mắc như vậy, đó gọi là vào trong biển khổ. Và sao gọi là biển khổ? Nếu vậy thì bao nhiêu người họ sống ngoài đời, họ vẫn theo duyên phóng chạy mà người ta vẫn thấy vui vẻ, có ai than ở trong biển khổ đâu. Nếu có người hỏi mình như vậy thì mình nói làm sao hết? Họ còn nói là quý cô vô chùa tu buồn quá, hoặc là vô chùa mà ở tập tu với quý cô chừng 3 ngày là thôi xách gói chạy về, tại buồn chịu không thấu. Đó là tại sao? Mình phải giải thích cho được chỗ này thì mình mới khuyên nhủ người khác vô chùa tu được. Còn không thì thay vì mình thương xót người ta, cái người ta tội nghiệp cho mình. Bây giờ ở đây thì mình sẽ nói thế nào cho những người trong đời hiểu là nếu ở trong đời mà để tâm ý chạy theo duyên cảnh như vậy, chính là chìm đắm trong biển sanh tử. Làm sao giải thích đây? Mà không biết ngày nào được ra nữa. Đức Phật có dùng một cái hình ảnh: khi thấy người đời thường tự hào với những cái niềm vui, với những cái lạc thú của họ, thì Phật dùng hình ảnh thế nào đại chúng nhớ không? À, Phật nói thường thường Đức Phật Ngài cũng không có phóng đại đâu. Những điều Ngài nói là những điều mình cần phải chiêm nghiệm. Ngài dạy ví như có những người phun hoặc là cùi bị lỡ ngứa ngáy trong người, thì người đó quào gãi vẫn không đã ngứa, họ mới tới những cái bếp lửa hồng hoặc là bên cái hố than hừng, cái họ mới hơ người trên cái hố than hừng. Thì họ nghe thế nào? Nghe sung sướng không? Ờ, nghe đã ngứa, nghe sung sướng gì đâu. À, cái này mình thì không chưa bị phun cùi mình không hiểu, nhưng mà ai đã từng bị phong ngứa thì quý vị biết. À, có một cái hồi mà quý cô biết em bị phản ứng thuốc á, thì toàn trong người là nó đỏ dột lên hết và nó ngứa kinh khủng. Thì nó ngứa quá mà cào cấu gì không hết ngứa, thì em mới lấy một cái chai nước nóng, một cái chai nước thiệt là nóng sôi vậy đó, cái mới cầm cái chai nước nóng trên tay thế này nè. Ngày thường thì nó phỏng mà bây giờ cầm trên tay vậy mới thấy dễ chịu, mới thấy đỡ ngứa được đôi chút. Rồi phải lấy cái chai nước nóng mà lăn trên người thì nó mới đỡ ngứa. Thì lúc đó mới hiểu là cái người mà phun cùi mà ngứa ngáy, họ bên cái hố than hừng, mà như mình đó, thì mình chỉ cần đưa cái mặt vô một chút là mình phải né cái mặt ra, thì họ sung sướng với cái hơi hừng hừng lửa đó. Thì Phật đã ví dục lạc trong đời sống đối với người thế gian cũng như vậy. Nó thiêu đốt mà lại làm cho người đó có cái cảm giác vừa ý dễ chịu. Thì một thời gian khi mà người phun cùi đó đã được chữa lành bệnh, chữa lành bệnh rồi mà đi ngang cái hố than hừng năm xưa, thì người đó thế nào? Né hay là nhào tới? Né thôi. Thành ra những người đã tu tập ra khỏi cái mê lầm sanh tử thì khi mà thấy sanh tử một cái là các ngài né, không bao giờ dám. Cho nên các vị tu mà mình hay kêu là tiểu thừa đó, tức là đạt được những cái tầng thiền, đã được những cái sơ quả, nhị quả rồi, là các ngài lập tức chung vô niết bàn, không dám ngó lui nữa. Là tại vì những cái dục lạc thế gian nó đáng ghê sợ như hố than hừng của người phun hủi. À, nói như vậy thì người thế gian họ vẫn không chịu. Họ nói tại quý cô vô chùa rồi cái không được hưởng dục lạc, rồi quý cô nói vậy. À, lúc đó mình sẽ nói sao nữa đây. Ngày xưa có một cái ông vua, ông đi ngồi trên cái cổ đánh xe, ổng đi săn hay đi đâu đó không biết, thì đi ngang một cái vườn hoa thì tự nhiên có một cái con ong nó chích vô trong mặt, trong trong đầu ông vua một cái, chích đau đến trời ơi, ông vua ổng đau quá, ổng không biết làm sao hết, mà con ong chích thì nó bay mất tiêu rồi, vua đâu có ra lệnh xử trảm được, cho nên trong bụng cứ bực bội. Cái người đánh xe, lúc mà đánh xe về gần tới cung điện, cái không biết ổng làm sao ổng bị vấp cái xe nó giằng sắt một cái, ông vua ông chúi nhủi tới. Cái ổng đang bực bội cái vết chích trên đầu, bây giờ bị chúi nhủi một cái, lập tức vừa xuống xe ổng ra lệnh đằng cái ông đánh xe xuống đánh cho 10 trượng. Thì ông đánh xe cũng phải lỗi, thành ra đâu có dám nói năng gì, ôm một cái mông bầm tím đi về nhà. Thì khi về nhà, cái bà vợ bà làm cái bữa cơm chưa xong, không biết trưa hôm đó sao bị trễ. Ông chồng tức quá, ông la lên, ông nói vợ gì mà hư mà thúi, ở nhà không có làm gì mà nấu có một miếng cơm mà cũng không xong. Ông la cho một trận. Bà vợ vừa khóc mà cũng không dám cãi, tại vì bữa cơm thì cũng có trễ thiệt. Đi vô thấy con mèo nó vướng đâu dưới chân bà đá một cái bắp, nó bay từ trong bếp bay tuốt ra ngoài vườn, lăn mấy vòng lộn mèo. Thế nó mặt mày sụi lơ, mà ngày thường á, khi mà bà chủ mà đi xuống á, nó đôi khi nó còn dĩnh cái đuôi lên, nó tới nó cọ, nó kêu éo éo ít cái còn được thưởng cho miếng xương. Đằng này, lần này không biết sao mà bị đá một cái, cái nó nằm chồi queo một đống. Thì có một con gà mái đi tới, thì thường ngày cái con gà mái đó thì nó cũng bạn bè, thì gà với mèo thì cũng không nhầm nhò gì. Lần này nó thấy con gà nó sùng quá, nó tức bà chủ mà nó không biết làm sao, cái nó bắt đầu xù lông ra, nó nhảy tới nó đuổi con gà, vừa đuổi vừa cào vừa phun khì khì ra, con gà bay một cái tuốt trên cây đậu trên đó. Cái con gà nó dòm trời dòm đất, nó nói chà hôm nay sao mà xui quá. Nó không hiểu gì hết trơn, cái nó đứng trên cây như vậy. Thì chúng ta mới thấy không phải một cái tâm bực bội nó xảy ra với riêng mình, phải không, mà nó là dây chuyền. Thì vì chuyện này là cái chuyện cổ tích, cho nên cái câu chuyện nó lại được kể. Thì lúc ấy ở cái xứ vua láng giềng cũng có một ông vua. Hôm đó vua cũng đi dạo vườn thượng uyển và cũng bị một con ong chích. Thì cái ông vua thứ hai này khi bị con ong chích thì ổng đau quá, nhưng mà đây là một ông vua có tu học hay là tỉnh táo sáng suốt. Thì ổng vừa xoa xoa cái đầu thế này, cái ông mới nghĩ, chà cũng tại mình chung đi vô trong cái bụi cây rậm rạp làm gì, để đụng tới cái ổ của nó mới sợ, nó mới chích mình. Thì khi mà ổng nghĩ như vậy rồi, ổng có còn giận lắm không thưa đại chúng? Thì ổng cũng thấy là cũng mình cũng có phần lỗi, nó đâu cố ý chích, tại mình đi đâu mà gần gần cái chỗ của nó thì nó mới tự bảo vệ nó chích. Cho nên thôi thì ổng cứ xoa vậy thôi, đi về nhà chờ sức dầu. Thì khi đi về, cái ông đánh xe ổng cũng vấp cái cục đá một cái, và ông vua này cũng chú nhủi. Nhưng mà ông này ổng không có giận, thì ổng nói thì cái người đánh xe cũng có thể có lỗi lầm. Mà trong lúc đó người đánh xe có sợ không đại chúng? Sợ hết hồn, sợ hết hồn, tại vì vua mà chú nhủi tới thì không biết mình sao. Thì vừa đặt cái cán xe xuống một cái là cái người đánh xe lại xuống liền, nói là hạ thần mắc bệnh, mắc tội hy quân á, xin bề hạ lượng thứ. Thì ông vua ổng cười, ổng nói không sao, không sao. Thì ai cũng có khi làm lỗi, tại ngươi vấp nhầm cái cục đá chứ cũng ai muốn làm chi. Rồi ông đánh xe có mừng không? Mừng quá chừng, thành ra rất là mừng, hú hồn hú vía. Lại ba lại xong rồi đi về nhà. Thì đi về với một cái tâm rất mừng. Thì bà vợ bà mới chạy ra, bà nói ô em nấu ăn bị trễ thôi, chờ chút xíu. Cái ông này ông nói sao? Ông nói không sao, trễ chờ chút cũng được. Chờ một chút cũng được. Bà này bà vui quá, bà lập tức bà đi vô, cái bà mới nấu nướng dọn dẹp xong, cái dư cục xương cái bà thải cho con mèo, phải không? Cái con mèo nó gặm được cục xương, nó mừng quá, cái nó đi ra ngoài, nó vừa gặm xương, nó vừa ăn uống dòm trời dòm đất. Cái con gà mái ở bên cạnh thì nó ăn xong thì nó vẫn còn một chút cái đồ vụn, đồ thừa, thì nó mới thải ra, nó cho mày đó, cái con gà mừng quá chạy tới vừa